Vĩnh Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là vài hàng các tin chính mà chúng tôi sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. Chính phủ liên bang thông báo mở rộng chương trình tiêm chủng COVID-19. Cơ quan y tế tiểu bang Victoria tiếp tục điều tra vụ bùng phát dịch bệnh ở Melbourne. Ngày hôm nay có 5 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Quarter Egan Bernal hoãn việc về nhà do xét nghiệm COVID-19 dương tính. Và Nhật Bản đang xem xét việc gửi vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Victoria đã ghi nhận 5 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng chỉ sau một đêm, từ hơn 36.000 xét nghiệm. Các nhà chức trách hiện đang xử lý hai chủng có khả năng lây nhiễm cao, đó là Delta và Kappa. Người chỉ huy lực lượng phản ứng COVID-19 ở Victoria là tiến sĩ Jeroen Weimer cho biết, ổ dịch Delta ở miền Tây Melbourne đã phát triển thêm 2 trường hợp. Hôm nay chúng ta có 5 trường hợp lây nhiễm mới. 3 trong số đó là các liên hệ gần gũi với ca lây nhiễm trước đó và 2 ca mới trong cộng đồng. Ổ dịch mới của chúng ta, cụm biến thể Delta mà chúng tôi quan tâm nhất, hiện có 9 trường hợp dương tính, tăng thêm 2 ca so với hôm qua. Một trong số đó là người con còn lại của gia đình thứ hai. Chúng tôi có 2 gia đình 4 người đều nhiễm COVID và một người tiếp xúc gần gũi, một đồng nghiệp tại nơi làm việc của trường hợp đầu tiên mà chúng tôi xác định cách đây vài ngày. Theo quy ước đặt tên của WHO, Delta và Kappa đều đề cập đến những chủng được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ. Cả hai đều là biến thể phụ của biến thể Ấn Độ là B.1.617. Các đội y tế công cộng ở Victoria vẫn đang làm việc để xác định nguồn gốc của biến thể Delta COVID-19 mới xuất hiện tại tiểu bang. Sharon Lewin là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từ Viện Doherty cho biết, có khả năng ai đó đã có kết quả dương tính trong khu vực kiểm dịch và là nguồn lây nhiễm ở Úc. Tuy nhiên, không có trình tự bộ gen nào phù hợp với trình tự hiện tại. Tiến sĩ Lewin cho biết, dữ liệu về biến thể Delta hiện đến từ Anh Quốc. Tôi nghĩ rằng, từ dữ liệu Anh Quốc đưa ra bằng chứng rất rõ ràng, cả chủng Kappa và Delta đều có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 50%. Và báo cáo cho thấy số người nhập viện tăng lên. Số người nhập viện khi nhiễm biến thể Delta tăng khoảng 2,6 lần so với chủng từ Anh Quốc hoặc là Alpha. Và những kết luận này dựa trên số lượng khá nhỏ nên có thể có sai sót. Theo dữ liệu từ Anh, 73% trường hợp nhập viện chưa được tiêm phòng. Các chuyên gia nói rằng điều này khiến công chúng nên yên tâm vì nó chứng minh rằng tiêm chủng giúp bảo vệ khỏi việc lây nhiễm nặng. Tiến sĩ Lewin nhấn mạnh rằng hiệu quả tiêm chủng COVID-19 có thể giảm bớt với chủng Delta và Kappa, nhưng rất hiệu quả với chủng Alpha từ Anh. Đợt tiêm chủng cho nhân viên chăm sóc người cao niên của Victoria đã kéo dài đến cả thứ Hai, tức là ngày 7 tháng 6. Chiến dịch tiêm chủng chớp nhoáng kéo dài 5 ngày nhằm cung cấp cho các nhân viên chăm sóc người cao niên trong lĩnh vực tư nhân và nhân viên chăm sóc khuyết tật trong các trung tâm cơ sở được phép tiêm chủng COVID-19 nhanh chóng. Bộ trưởng Bộ Y tế Victoria Martin Foley cho biết 10.000 nhân viên chăm sóc người cao niên đã được tiêm chủng trong thời gian thực hiện sáng kiến này. Chương trình tiêm chủng nhanh sẽ kết thúc vào ngày mai. Thế nhưng nhóm chăm sóc người già và khuyết tật vẫn tiếp tục đăng ký với số lượng lớn, đến mức chúng tôi sẽ kéo dài thời gian đó đến thứ Hai. Nhân viên chăm sóc người cao niên làm việc trong lĩnh vực tư nhân có thể tận dụng cơ hội này. Tất cả nhân viên chăm sóc người khuyết tật hãy tiếp tục đăng ký tiêm chủng, tận dụng tốt nhất làn đường ưu tiên này. Nhân viên dịch vụ xe cứu thương Victoria sẽ đủ điều kiện được tiêm chủng từ tuần tới, 9 tháng 6 cho đến 13 tháng 6. Trong khi đó, thì ông Chris Minns nói rằng ông khiêm tốn đảm nhận công việc rất khó khăn, đó là lãnh đạo của đảng lao động New South Wales trong cuộc bầu cử tiếp theo. Dân biểu của vùng Coogara, 41 tuổi, đã được nhất trí bầu làm thủ lĩnh phe đối lập của tiểu bang tại một cuộc họp kín vào thứ Sáu hôm qua 4 tháng 6, sau khi đối thủ của ông là Michael Daly rút lui. Ông Minns nói rằng sẽ là một thách thức rất lớn để đưa đảng lao động của tiểu bang New South Wales vào một vị trí có thể cạnh tranh trong cuộc bầu cử tiếp theo. Ông nhấn mạnh muốn đưa ra một tầm nhìn tích cực về tương lai của tiểu bang thay vì liên tục chỉ trích chính phủ của bà Berejiklian. Chúng tôi công nhận nỗ lực của chính phủ cho đến khi sự tín nhiệm hết hạn. Họ đã làm rất tốt trong đại dịch COVID. Trong một giai đoạn khó khăn, không nên có chính trị trong đại dịch. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng trong cuộc bầu cử tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào loại hình kinh tế và xã hội mà chúng ta muốn xây dựng ở New South Wales. sau khi đại dịch kết thúc, và tôi tin rằng Đảng Lao động có vai trò lớn trong cuộc hội thoại quan trọng này. Chuyển qua tin thế giới, các bộ trưởng thương mại đại diện cho 21 thành viên của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đang nhóm họp để thảo luận về đại dịch coronavirus. Cuộc họp trực tuyến diễn ra hôm nay 5 tháng 6 do Bộ trưởng Thương mại của New Zealand Damien O'Connor chủ trì. Ông đã mô tả đại dịch là cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ông nói rằng nó yêu cầu chiến lược hợp tác của APEC. Các quốc gia thành viên APEC chiếm khoảng một nửa cán cân thương mại hàng hóa toàn cầu, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, ba nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi đó, thì một cuộc họp kéo dài 2 ngày của các bộ trưởng Y tế G7 tại Anh Quốc cũng đã đề cập đến các vấn đề liên quan đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Y tế của Vương quốc Anh, ông Matt Hancock, đã ca ngợi một quyết định của G7 trong việc thực hiện những thay đổi nhằm tăng tốc việc cung cấp các loại thuốc trong tương lai. Đây là một hội nghị thượng đỉnh G7 thực sự thành công của các bộ trưởng y tế. Toàn bộ một loạt các chiến lược đề ra nhằm giải quyết đại dịch này và cũng bảo đảm chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho tương lai đã được thống nhất. Chúng tôi đang thay đổi các quy tắc về cách thử nghiệm lâm sàng được phát triển và phân phối để chắc chắn rằng chúng tôi có thể đưa thuốc ra thị trường nhanh hơn. Chúng tôi có thể bảo đảm rằng mọi người nhận được thuốc nhanh hơn khả năng trước đây của họ. Cuộc họp diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 47, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021 tại Anh Quốc. Trong khi đó, thì ứng phó với đại dịch coronavirus cũng đã được thảo luận tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi việc đối phó của đất nước ông và kêu gọi phản ứng toàn cầu mạnh mẽ hơn. Năm ngoái, Nga đã sản xuất vaccine Sputnik coronavirus, thế nhưng kể từ đó đã chậm chạp trong việc tiêm chủng cho người dân. Ông Putin đã mời các công dân nước ngoài đến thăm Nga để tiêm phòng. Vaccine của Nga được coi là an toàn và hiệu quả nhất, hiệu quả hơn 96%. Theo các nhà chức trách của chúng tôi, không có trường hợp tử vong nào do vaccine đã được báo cáo. Tôi đã nói với quý vị và bản thân tôi cũng đã trải nghiệm nhiệt độ cơ thể chúng ta có thể tăng lên sau khi tiêm vaccine. Thế nhưng đó là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra. Trong khi đó, thì Serbia đã bắt đầu sản xuất vaccine của Nga. Người đứng đầu của Viện Tarlac của Serbia ở Belgrade đã nhấn nút bắt đầu sản xuất tại một buổi lễ mang tính biểu tượng với sự hiện diện của Tổng thống cả hai nước qua hội nghị truyền hình. Những người phản đối chính quyền Myanmar nói rằng họ đã mất niềm tin vào các nỗ lực của Đông Nam Á nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở nước này khi hai đặc phái viên khu vực gặp nhà cầm quyền quân sự Minh Ua II tại thủ đô của đất nước. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã dẫn đầu nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở Myanmar gây ra bởi cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, lật đổ chính phủ đắc cử. Người phát ngôn của Chính phủ Thống nhất Quốc gia, tiến sĩ Sasa cho biết, tiếng nói của người dân Myanmar phải được lắng nghe trong bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của đất nước. Một lần nữa, chúng tôi đánh giá cao sự sẵn sàng giúp đỡ giải quyết vấn đề này của các quốc gia anh em ASEAN. Nhưng bất kỳ cuộc thảo luận nào, cuộc họp nào về tương lai của người dân Myanmar đều phải có người dân Myanmar. Tiếng nói của họ phải được lắng nghe. Chuyển qua tin thể thao, nhà vô địch Tour de France 2019 Egan Bernal đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Nhà vô địch có kết quả dương tính khi anh đang chuẩn bị trở về quê hương Colombia chỉ vài ngày sau chiến thắng tại Milan. Nhóm của anh đã đưa ra một tuyên bố cho biết anh sẽ tự cách ly tại nhà ở châu Âu của mình theo các hướng dẫn cần thiết. Bernal đang có các triệu chứng nhẹ nhưng sức khỏe tương đối tốt. Anh nói rằng anh vẫn có kế hoạch trở lại Colombia sau khi thời gian cách ly kết thúc. Chuyển qua tin Việt Nam, Nhật Bản đang xem xét gửi vaccine COVID-19 cho Việt Nam, một ngày sau khi nước này gửi hơn 1 triệu liều vaccine miễn phí cho Đài Loan. Nhật Bản có thể gửi vaccine COVID-19 sớm nhất cho Việt Nam ngay trong tháng 6. Dù vậy, thì đài NHK của Nhật Bản không thông tin cụ thể số lượng liều cũng như loại vaccine COVID-19 sẽ gửi tới Việt Nam. Trước đó, ngày 28 tháng 5, thì Ngoại trưởng Nhật đã thông báo chính phủ nước này xem xét cung cấp vaccine COVID-19 cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Đài Loan. Đến ngày 3 tháng 6, thì Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã cam kết tại một hội nghị trực tuyến là nước này sẽ gửi 30 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước khác. Một ngày sau đó, thì Nhật Bản đã gửi tặng 1,24 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca cho Đài Loan. Cơ quan đối ngoại Đài Loan và lãnh đạo ngành y tế của hòn đảo này đã gửi lời cảm ơn đến chính phủ Nhật. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai, Chủ nhật, 6 tháng 6. Tại Sydney, trời nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa 20 độ. Melbourne, mây rải rác một số nơi, buổi trưa 17 độ. Brisbane, trời nắng, cao nhất 22 độ. Perth, có một vài cơn mưa, cao nhất 21 độ. Adelaide, mây rải rác một số nơi, buổi trưa 19 độ. Hobart, một vài cơn mưa, cao nhất 13 độ. Canberra, buổi sáng có sương mù, trời nắng cả ngày, cao nhất 15 độ. Và tại Darwin, trời nắng, cao nhất 31 độ. Các tin chính mà chúng tôi vừa loan trong bản tin thời sự giờ đầu. Chính phủ liên bang thông báo mở rộng chương trình tiêm chủng COVID-19. Cơ quan y tế tiểu bang Victoria tiếp tục điều tra vụ bùng phát dịch bệnh ở Melbourne. 5 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ghi nhận ngày hôm nay với 36.000 xét nghiệm. Quarter Egan Bernal hoãn việc về nhà do xét nghiệm COVID-19 dương tính. Và Nhật Bản đang xem xét việc gửi vaccine COVID-19 cho Việt Nam.